Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Pháp cho hay không có ai sống sót trong vụ máy bay rơi ở Algeria. Iran xác nhận đã bắt giữ một nhà báo làm việc cho tờ The Washington Post. Taliban hành quyết 14 người Hồi giáo Shia ở Afghanistan.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc người Palestine kêu gọi biểu tình rầm rộ tại bờ Tây. Phát ngôn viên của cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc cho biết. Và trong phần tin Việt Nam, tin cho hay tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Úc thúc ép Việt Nam cải thiện nhân quyền. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, ngày hôm nay, người Palestine kêu gọi biểu tình rầm rộ tại bờ Tây để phản đối cuộc tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza giữa lúc những nỗ lực dàn xếp một cuộc ngừng bắn vẫn tiếp tục. Cuộc biểu tình theo kế hoạch diễn ra vào lúc con số tử vong của người Palestine tại Gaza đã vượt quá 800 người. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Cuối ngày hôm qua, có ít nhất một người Palestine thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương trong vụ xung đột giữa lực lượng Israel và cuộc biểu tình lớn bên ngoài Jerusalem. Hàng ngàn người Palestine tuần hành từ Ramallah đến Đông Jerusalem trong cuộc biểu tình được nhiều quan sát viên xem là lớn nhất tại bờ Tây trong vòng một thập niên. Tình hình bất ổn được ghi nhận tại Nablus, Bethlehem và cổ thành Jerusalem. Ngày hôm qua tại Gaza có hơn 100 người Palestine thiệt mạng, khiến ngày này trở thành ngày có nhiều người thiệt mạng nhất trong cuộc tấn công 18 ngày của Israel nhắm vào phe Hamas. Bà Rauda Al-Mathoun, một cư dân Gaza, nói:
Chúng tôi đến đây, bom đạn rơi trúng ngôi nhà. Lỗi của cư dân tại đây là gì? Bà tôi sống một mình, cha mẹ bà đều chết hết. Bà không có con gì cả, họ không để cái gì còn lại cả. Gạch đá, cây cối, con người, không để cho ai thoát khỏi hành động ác độc của họ. Mọi người ở đây đều đồng lòng cùng với kháng chiến. Tất cả người dân Palestine đều đứng về phía kháng chiến.
Có ít nhất 15 người Palestine thiệt mạng sau khi nhiều quả đạn pháo rơi trúng một trường học của Liên Hiệp Quốc đang được dùng làm nơi trú ẩn tránh bạo động. Ông Chris Gurners, phát ngôn viên của Cơ quan Cứu trợ Liên Hiệp Quốc nói,
các binh lâm chiến, đặc biệt là Israel, được trao cho tọa độ định vị chính xác. Họ biết chắc chắn việc gì xảy ra tại đây. Và dù vậy, chuyện này vẫn xảy ra. Chúng tôi một lần nữa nhắc lại, thường dân, phụ nữ, trẻ em chịu đau đớn như vậy trong cuộc chiến tranh khủng khiếp này là đủ rồi. Cần phải chấm dứt giao tranh.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói ông lấy làm kinh động vì cuộc tấn công mà ông nói đã giết hại phụ nữ, trẻ em và nhân viên Liên Hiệp Quốc. Các nhà lãnh đạo Hamas không chịu đồng ý về một cuộc ngưng bắn cho tới khi nào Israel và Ai Cập bãi bỏ việc phong tỏa Gaza đã bóp nghẹt nền kinh tế và ngăn trở sự đi lại của người Palestine. Israel cho biết vẫn tiếp tục chiến dịch tại Gaza cho đến khi nào rocket không bắn vào Israel nữa và các đường hầm của Hamas dẫn vào Israel bị phá hủy.
Thưa quý thính giả, trong một tin hàng đầu khác, Tổng thống Pháp François Hollande nói không tìm thấy bất cứ ai sống sót trong những đống đổ nát của chiếc máy bay của hãng hàng không Algeria đã rơi tại Mali với 116 hành khách trên máy bay. Một đơn vị quân đội Pháp đã được phái tới hiện trường để bảo đảm an ninh tại địa điểm rớt máy bay. Trên phi cơ có 51 công dân Pháp đang từ Burkina Faso bay tới Algeria khi máy bay lâm nạn hôm qua. Tổng thống Hollande nói chiếc hộp đen đã được thu hồi và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Lý do gây ra tai nạn chưa được xác định. Tuy nhiên, các giới chức Pháp nghi ngờ thời tiết xấu đã gây ra tai nạn. Hiện chưa thể loại trừ khả năng tai nạn xảy ra vì khủng bố, vì tin tức cho hay là các phần tử chủ chiến có hoạt động trong khu vực này. Nhưng các giới chức nói có phần chắc máy bay không phát nổ trên không bởi vì những mảnh vụn chỉ vương vãi trên một khu vực tương đối nhỏ. Tướng Gilbert Diendire của quân đội Burkina Faso xác nhận địa điểm xác máy bay nằm cách vùng biên giới nước ông khoảng 30 km về hướng Bắc.
Cette mission a trouvé sur place les débris de l'avion.
Ông nói toán cứu hộ đã tìm thấy những mảnh vụn của máy bay tại địa điểm này, kể cả những xác chết. Ông nói hiện chưa thể đánh giá chính xác tình hình bởi vì màn đêm đang buông xuống. Toán công tác trông thấy xác máy bay hoàn toàn bị thiêu rụi và một số mảnh vụn rơi vương vãi trên mặt đất. Ông nói rất tiếc là toán cứu hộ không tìm thấy bất cứ ai sống sót tại đó. Nhà chức trách nói chuyến bay đã gặp nhiều trận bão lớn sau khi cất cánh từ Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso. Máy bay do hãng hàng không Algeria thuê lại của hãng hàng không Tây Ban Nha Swift Air. Hai hãng hàng không này cho hay là trên chuyến bay có 6 nhân viên phi hành và 110 hành khách.
Hoa Kỳ một lần nữa tố cáo Nga can thiệp vào miền đông Ukraine, lần này bằng cách phóng rocket vào những lực lượng Ukraine từ bên kia biên giới Nga. Thông tin viên đài VOA Jeff Selden tại Ngũ Giác Đài ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Tại miền đông Ukraine, xe tăng tiến vào vị trí trong khi lực lượng Ukraine chuẩn bị một cuộc đối đầu khác với các phần tử ly khai được Nga yểm trợ. Hiện nay, các giới chức tại Washington cho biết có thêm những bằng chứng là những phần tử ly khai này đang nhận thêm sự hỗ trợ của Moscow. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mary Harf tuyên bố:
Chúng ta có bằng chứng mới là Nga có ý định đưa thêm các giàn phóng với nhiều rocket mạnh mẽ hơn cho các phần tử ly khai tại Ukraine và có chứng cứ là Nga bắn pháo từ đất Nga tấn công các vị trí quân sự của Ukraine.
Một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận là tin tình báo cho biết quân đội Nga đã bắn rocket vào Ukraine trong một số ngày. Ông gọi đây là một sự leo thang rõ rệt. Những cáo buộc như vậy không có gì mới mẻ. Tuần trước, các giới chức NATO nhấn mạnh đến một video nghiệp dư được đưa lên Internet cho thấy giàn phóng rocket Grad của Nga bắn từ Nga vào Ukraine. Và các giới chức Ukraine đã cáo buộc Nga là không những bắn trọng pháo mà cả phi đạn đất đối không, triệt hạ nhiều máy bay phản lực chiến đấu của Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày hôm qua bác bỏ cáo buộc này. Ông nói Nga đã ghi nhận 9 trường hợp các lực lượng Ukraine pháo kích vào lãnh thổ Nga trong tháng 6 và tháng 7, và ông đổ lỗi cho Kiev đã gây thiệt mạng cho ít nhất một người. Các giới chức Hoa Kỳ và NATO nói bất kể những lời phủ nhận của Nga, nước này đang điều động gần 12.000 binh sĩ đến vùng biên giới với Ukraine, chỉ cách lãnh thổ Ukraine từ 10 đến 15 km. Một viên chức quân sự NATO nói những động thái mới đây của Moscow có thể liên kết với những tổn thất mà các phần tử được Nga hậu thuẫn phải gánh chịu tại Ukraine và ý muốn của Nga muốn kéo dài cuộc tranh chấp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Human Rights Watch kêu gọi Australia thúc ép Việt Nam cải thiện nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Australia thúc đẩy Việt Nam chứng tỏ cải thiện nhân quyền nhân cuộc đối thoại song phương sắp diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 7. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia nói cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 11 với Việt Nam là cơ chế quan trọng giúp chuyển tải tới Hà Nội các quan ngại về nhân quyền một cách hệ thống và thường xuyên, đồng thời cũng là phương tiện để trao đổi thẳng thắn về những vấn đề nhạy cảm. Human Rights Watch ngày 25 tháng 7 nói Australia cần vận dụng cơ hội này để thúc ép Việt Nam phải thực hiện các bước cải thiện cụ thể đáp ứng nghĩa vụ quốc tế về tôn trọng nhân quyền. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong Human Rights Watch nói các lĩnh vực chính cần tập trung lưu ý bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội. Ông Phil Robertson cho biết thêm. Ông Robertson nói, chúng tôi kêu gọi chính phủ Australia nhân cuộc đối thoại nhân quyền ở Hà Nội lần này yêu cầu Việt Nam phải cải thiện ba vấn đề chính. Thứ nhất là vấn đề giam giữ tù nhân lương tâm. Thứ hai là tình trạng đàn áp quyền tự do tôn giáo. Thứ ba là nạn cưỡng bức lao động trong các trung tâm cai nghiện ma túy. Theo thống kê của chúng tôi, vẫn theo lời ông, hiện có khoảng trên dưới 200 nhà hoạt động và bloggers đang chịu những án tù dài hạn tại Việt Nam chỉ vì thực thi các quyền căn bản của con người, và càng ngày càng có thêm các vụ bắt giữ và đem ra xử án. Đây rõ ràng là một vấn đề tiếp diễn và Australia cần phải mạnh mẽ thúc ép Việt Nam phải thay đổi. Vẫn theo lời ông Robertson, Human Rights Watch cũng đặc biệt quan ngại về các trường hợp bắt bớ, giam cầm các tín đồ tôn giáo mà nhiều người trong số này đang bị suy kiệt sức khỏe trầm trọng trong các trại giam. Ngoài ra, Phó Giám đốc theo dõi nhân quyền khu vực châu Á của Human Rights Watch cũng nói thêm rằng các trung tâm cai nghiện ma túy ở Việt Nam không những giam người không qua xét xử mà còn cưỡng ép lao động, tra tấn, ngược đãi họ, và Việt Nam cần phải chấm dứt ngay các vi phạm này. Ông Robertson cho hay, những khuyến nghị vừa nêu, Human Rights Watch đã trình bày cặn kẽ trong phúc trình 7 trang gửi tới Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trước khi Canberra ngồi vào bàn đối thoại nhân quyền với Hà Nội vào đầu tuần sau. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này cảnh báo, nếu Australia nói riêng và quốc tế nói chung dễ dãi với Việt Nam trong các cuộc đối thoại nhân quyền, thì khó trông thấy những thay đổi đáng kể đối với thói quen đàn áp của Việt Nam. Human Rights Watch nhấn mạnh, việc Hà Nội bác các khuyến nghị quan trọng trong phiên kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR mấy tháng trước tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho thấy Việt Nam chưa có thiện chí cải thiện thành tích nhân quyền của mình.
So it's important that, you know, governments like the United States and Australia consider having a real feedback mechanism.
Ông Phil Robertson thuộc Human Rights Watch kêu gọi các nước đối thoại nhân quyền với Việt Nam, cụ thể như Hoa Kỳ và Australia, công bố công khai nội dung trao đổi, hiệu quả đối thoại và phản hồi nhận được từ Hà Nội sau các cuộc gặp này để tăng thêm áp lực cần thiết buộc Việt Nam phải cải thiện theo các chuẩn mực quốc tế về tôn trọng quyền con người. Việt Nam chỉ trích hành động bất hợp pháp của Trung Quốc ở Hoàng Sa. Việt Nam nói, việc Trung Quốc khai thông các kênh tuyến đi lại ở đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa là hoạt động bất hợp pháp và vô giá trị. Tân Hoa Xã của Trung Quốc loan tin, Trung Quốc đang tiến hành nạo vét các con kênh dài tổng cộng 1,7 km tại khu vực này để tạo điều kiện di chuyển thuận lợi cho ngư dân và các nguồn tiếp tế. Đảo Duy Mộng có diện tích 21 cây số vuông, là một trong số các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Lên tiếng tại cuộc họp báo hôm 24 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lên án kế hoạch của Trung Quốc là phi pháp, đồng thời nhắc lại rằng Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Bình nói đây là hành động vi phạm chủ quyền mới nhất của Trung Quốc kể từ khi Bắc Kinh cho rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 15 tháng 7. Việt Nam lâu nay nói có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền tại hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhưng lưỡng lự có hành động pháp lý đối với các động thái gây hấn, xâm lấn chủ quyền từ Bắc Kinh, khiến gây ra nhiều tranh cãi và bất bình trong công luận.
Quay sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị, trong thời gian 20 năm, Hội nghị quốc tế về bệnh AIDS đã mở rộng ra từ một cuộc họp khoảng 2.000 khoa học gia tại hội nghị đầu tiên vào năm 1985 ở Atlanta, thành cuộc tề tựu nhiều ngành nghề với sự tham gia của 12.000 khoa học gia, các nhà hoạt động và những người sống với virus gây bệnh này. Hội nghị năm 2014 ở Melbourne, Australia, bàn luận về một loạt đề tài dường như vô tận, từ khoa học thuần túy cho đến các vấn đề xã hội. Thông tín viên VOA Anita Powell có mặt ở đó và gắng sức ghi nhận mọi chi tiết liên quan trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Tại Hội nghị quốc tế về bệnh AIDS năm nay, kèm theo các cuộc thảo luận nghiêm túc về khoa học và kỹ thuật, là một bầu không khí lễ hội. 12.000 đại biểu ở đây có rất nhiều điều để cảm thấy vui mừng. Chỉ trong 2 thập niên, bệnh AIDS đã đi từ chỗ là một án tử hình cho đến chỗ là một lối sống. Con số các ca nhiễm HIV mới trên khắp thế giới ở mức thấp nhất từ 1 thập niên, cũng như con số những cái chết có liên quan đến AIDS. Thành tích đó đã đạt được nhờ 2 cuộc cách mạng tương ứng, một cuộc chạy đua khoa học quy tụ những đầu óc kiệt xuất nhất thế giới nhằm tìm ra các phương án điều trị tốt hơn và một sự chuyển biến xã hội làm thay đổi cách thức chúng ta bàn về những vấn đề quan trọng như tình dục, giới tính, sự bất bình đẳng, bạo lực và giáo dục. Các tiến bộ khoa học được đưa ra thảo luận tại hội nghị năm nay gồm các cải tiến về thử nghiệm và điều trị và một loại thuốc viên có thể giúp ngăn ngừa sự lây truyền HIV. Kỹ thuật đó được gọi là phép phòng bệnh trước khi bị phơi bày hay PrEP, bao trùm các cuộc thảo luận khoa học sau khi một cuộc khảo cứu của tạp chí y học Lancet phát hiện rằng mức hiệu quả lên tới 75% trong các cuộc thử nghiệm một loại thuốc viên có tên là Truvada. Bác sĩ James Rooney thuộc Gilead Sciences, công ty kỹ thuật sinh học Mỹ chế tạo ra Truvada, giải thích tác dụng của PrEP.
So PrEP is actually a new strategy for preventing HIV infection.
PrEP thực ra là một sách lược mới để phòng chống sự lây nhiễm HIV. Đó là một phương thức dùng các loại thuốc HIV thường được sử dụng để điều trị, nhưng trong trường hợp này, các loại thuốc lại được kê cho các cá nhân có nguy cơ cao bị lây nhiễm.
Hội nghị lần này không phải là không có bi kịch riêng của nó. Chỉ vài ngày trước khi hội nghị khai mạc, 6 nhân vật hàng đầu trong cuộc chiến chống bệnh AIDS đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay trên không phận miền đông Ukraine. Bi kịch này đã khơi ra nhiều đau buồn tại hội nghị, bắt đầu bằng một phút mặc niệm dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội AIDS Quốc tế, bà Françoise Barre-Sinoussi.
I would love to be telling you that we were opening this conference.
Tôi rất muốn nói với quý vị rằng chúng ta khai mạc hội nghị này trong những thời khắc hạnh phúc hơn. Vẫn còn rất khó để tôi có thể bày tỏ mức độ của cái cảm giác về sự mất mát các đồng sự và bạn bè của chúng ta. Chúng ta đau buồn cùng với tất cả những người trên khắp thế giới đã mất đi người thân và bạn bè trong tấm thảm kịch vô lý này.
Hội nghị kéo dài 1 tuần lễ cũng có sự tham dự của những nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton.
We are here on this 20th anniversary of the conference.
Chúng ta có mặt ở đây vào dịp kỷ niệm 20 năm hội nghị để chào mừng rất nhiều tiến bộ đã đạt được vì thế giới đã đi đến một quyết định đúng đắn nhằm phòng chống bệnh AIDS và nay nhằm kiến tạo một thế hệ không còn bệnh này. Chúng ta không thể bỏ cuộc và tất cả chúng ta nên làm công việc dẫn đường.
Nhà vận động chống nghèo Bob Geldof cũng nói nhiều về dịch bệnh này trong bài phát biểu chính vào lễ bế mạc.
When I'm in Africa, and when I'm amongst the...
Khi tôi ở châu Phi, khi tôi ở giữa các nạn nhân mà tất cả quý vị đã bàn và làm việc với trong 30 năm, tôi nhìn thấy mọi sự sụp đổ vì một làn sóng thờ ơ lãnh đạm, mọi thứ tan rã.
Ở một mức độ nào đó, dịch bệnh bi thảm đã giết chết khoảng 39 triệu người kể từ đầu thập niên 1980 và tiếp tục tác động đến khoảng 35 triệu người đang sống với virus gây bệnh, đã làm thay đổi thế giới. AIDS đã phơi bày những sự bất bình đẳng và bất công kéo dài, và những người hoạt động về bệnh AIDS nói họ không thể chống lại với sự lây lan của virus gây bệnh này mà không chống lại những vấn đề tiềm ẩn bên dưới. Đó là một cái giá khổng lồ phải trả, nhưng là một cái giá mà các nhà hoạt động nói đã mở đường cho một thế giới nhiều thông cảm hơn, lý thú hơn và tươi sáng hơn.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA. Cơ quan pháp y Nam Triều Tiên nói không thể nào xác định nguyên nhân gây ra cái chết của một doanh nhân có liên quan tới chiếc phà đã bị chìm, giết chết hơn 300 người hồi tháng 4 năm nay. Dịch vụ pháp y quốc gia Nam Triều Tiên nói một cuộc xét nghiệm tử thi và các cuộc thử nghiệm DNA trên thân thi thể giữa nát của ông Yoo Byung-yeon không tìm thấy chứng cứ cho rằng ông đã bị dầu độc. Ông Yoo là đối tượng của một cuộc truy lùng quy mô nhất Nam Triều Tiên. Xác của ông đã được tìm thấy trong một vườn nho hôm 12 tháng 6. Cảnh sát nhận diện xác của ông hồi trong tuần này. Một giới chức pháp y nói rằng cuộc xét nghiệm tử thi không tìm thấy có dấu hiệu bị chấn thương do một vũ khí hay do bị bóp cổ gây ra. Thoạt tiên, cảnh sát địa phương không cho biết đó là xác của ông Yoo. Và một cuộc truy lùng đã được thực hiện trên khắp nước trong suốt 6 tuần lễ để tìm ông tỷ phú này trước khi các chứng cứ DNA và dấu tay phát hiện ra lý lịch của tử thi. Ông Yoo là người đứng đầu một gia đình đã nắm quyền sở hữu và điều hành phà Seawall. Chiếc phà đã bị đắm hôm 16 tháng 4, khiến cho 300 người mất mạng. Đa số các nạn nhân là học sinh. Quay sang Nam Á, các giới chức ở miền Nam Pakistan cho biết các phần tử nổi dậy đã giết chết 2 nhân viên cảnh sát. Nhà chức trách nói các phần tử chủ chiến đã nổ súng vào cảnh sát hôm nay tại khu ngoại ô thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, rất giàu tài nguyên dầu khí. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tỉnh Baluchistan của Pakistan đã đắm chìm trong một cuộc nổi dậy ở cấp thấp. Từ nhiều thập niên nay, trong đó phe nổi dậy thuộc sắc tộc Baluch chiến đấu để đòi quyền kiểm soát lớn hơn đối với các tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Baluchistan hoặc là đòi tách ra khỏi Pakistan. Quay sang Afghanistan, một người phát ngôn của Ủy ban bầu cử độc lập của nước này nói gần 60% thùng phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì của nước này đã được đưa tới trụ sở chính của Ủy ban ở thủ đô Kabul để được kiểm tra. Tuy nhiên, ông Noor Mohammad Noor hôm nay thừa nhận rằng một tuần sau khi phối kiểm lại 8.100.000 phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì hồi tháng trước, chưa có một phiếu cử tri nào bị loại bỏ. Người phát ngôn này nói rằng sở dĩ không có phiếu nào bị coi là bất hợp lệ là bởi vì hiện chưa có thủ tục để vô hiệu hóa các phiếu bầu. Ông Noor nói thêm rằng Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan đang thảo luận với Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu về những tiêu chuẩn được đề nghị cho tiến trình vô hiệu hóa các phiếu bầu. Trong một thỏa thuận do Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đứng ra điều giải, các ứng cử viên tranh chức Tổng thống Afghanistan là ông Abdullah Abdullah và ông Ashraf Ghani đã đồng ý cho kiểm tra lại toàn bộ các phiếu bầu trong cuộc bầu cử vòng nhì dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Và cả hai ông đều cam kết sẽ tuân thủ kết quả chung cuộc. Hàng triệu người Afghanistan đã tham gia vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống hôm 5 tháng 4, bất chấp những đe dọa của phe Taliban rằng sẽ xảy ra bạo động. Các giới chức bầu cử tuyên bố tỷ lệ cử tri đi bầu còn cao hơn thế nữa trong cuộc bầu cử vòng nhì hôm 14 tháng 6. Ông Abdullah dẫn trước trong vòng đầu, tuy nhiên lại về sau trong giai đoạn sơ khởi của cuộc bầu cử vòng nhì. Theo đó, ông Ghani dẫn trước với khoảng 1 triệu phiếu phụ trội. Ông Abdullah bác bỏ kết quả đó và tố cáo Tổng thống Hamid Karzai, giới hữu quan đặc trách vấn đề bầu cử, và ban vận động của ông Ghani là cấu kết với nhau chống lại ông để gian lận trong cuộc bầu cử đầu tiên có thể dẫn tới một sự chuyển quyền ôn hòa trong lịch sử của Afghanistan. Các giới chức Afghanistan cho hay các phần tử nổi dậy Taliban đã giết chết 14 người trong vụ giết người theo lối hành quyết. Nhà chức trách nói các phần tử chủ chiến Taliban đã chặn lại 3 chiếc xe đang trên đường chạy tới thủ đô Kabul sáng hôm nay ở tỉnh Gore. Cảnh sát cho biết các tay súng Taliban đã bắt hành khách dàn hàng ngang và bắn từng người một vào đầu và vào ngực. Có tin cho hay là tất cả các nạn nhân đều là người Hồi giáo Shia. Phe Taliban coi cộng đồng theo Hồi giáo Shia là những kẻ bội giáo. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, phe Taliban thường chối bỏ trách nhiệm trong các sự cố, trong đó thường dân là nạn nhân. Trước đó trong tháng này, một phúc trình của Liên Hiệp Quốc được công bố mỗi 6 tháng một lần, nói rằng số tử vong nơi thường dân tại Afghanistan đã tăng lên 24%. Quay sang Iran, một giới chức Iran đã xác nhận vụ bắt giữ phóng viên của tờ The Washington Post ở Tehran. Báo The Washington Post hôm qua tường thuật rằng có phần chắc Iran đã bắt giữ anh Jason Rezaian cùng vợ của anh này và hai nhà báo Mỹ khác. Tờ báo này nói rằng họ không biết ai đã bắt giữ những người này và vì lý do nào. Tuy nhiên cho biết là tòa soạn hết sức quan ngại và lo lắng cho sự an sinh của những người này. Trong những phát biểu công khai đầu tiên của Iran về những vụ bắt giữ này, Tổng Giám đốc của Bộ Tư pháp tỉnh Tehran nói rằng nhà báo Rezaian đã bị bắt để được thẩm vấn và Iran sẽ công bố thêm thông tin về vụ việc này. Ông Gholam Hossein Esmaili còn nói với cơ quan thông tấn chính thức của Iran rằng các lực lượng an ninh Iran rất đề cao cảnh giác đối với tất cả các hoạt động của những kẻ thù, mặc dù ông này không bình luận gì về những cáo buộc nếu có. Nhà báo Rezaian, 38 tuổi, đã làm việc cho tờ The Washington Post trong tư cách là thông tin viên tại Tehran từ năm 2012. Anh có cả hai quốc tịch Mỹ và Iran. Vợ của nhà báo Rezaian, bà Yegane Salehi, là một công dân Iran làm việc cho tờ báo The National, có trụ sở đặt tại Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Bà đã nộp đơn để xin được thường trú tại Hoa Kỳ. Báo The Washington Post cho hay, hai nhà báo còn lại là phóng viên nhiếp ảnh hành nghề tự do. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là những vụ bắt giữ này chưa được. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ có biết về những vụ bắt giữ này, tuy nhiên chưa đưa ra bình luận nào vì muốn giữ quyền riêng tư của những người trong cuộc. Tổng thống Obama sẽ chủ trì một hội nghị tại Tòa Bạch Ốc hôm nay với các vị tổng thống Honduras, El Salvador và Guatemala để thảo luận về hiện tượng trẻ em di dân đổ xô vượt biên sang Mỹ. Hội nghị này diễn ra một tuần sau khi các giới chức Mỹ hối thúc các nhà lãnh đạo ở Trung Mỹ hãy hành động quyết liệt hơn để giảm đà gia tăng con số các trẻ em di dân bất hợp pháp, một số được tháp tùng bởi người lớn. Tổng thống Otto Perez của Guatemala và Tổng thống Juan Orlando Hernandez của Honduras hôm qua đã gặp một số nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ trước cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc hôm nay. Cả hai nhà lãnh đạo này chia sẻ những quan tâm của họ mà có phần chắc sẽ được nêu ra tại cuộc gặp với Tổng thống Obama trong ngày hôm nay. Tổng thống Guatemala nói rằng cộng đồng quốc tế phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ và phải dồn nỗ lực để loại trừ bạo lực, kết quả của các hoạt động buôn lậu ma túy. Ông nói rằng tiền bạc đã được thanh tẩy qua các nước trong vùng. Và theo ông thì các nước liên hệ phải hợp tác trong một chương trình năng động hơn giữa các nước Trung Mỹ với Hoa Kỳ để tăng cường an ninh khu vực. Tổng thống Honduras thì nêu lên những mập mờ vẫn tồn tại trong các cuộc tranh luận về vấn đề cải cách di trú tại Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Honduras nói thêm rằng nước ông và Guatemala đang bị tràn ngập với vấn đề trẻ em di dân bất hợp pháp sang Mỹ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.